Chúng con kính xin Đức Thầy ban cho vài lời trong cái dịp chuyên lành được gặp Đức Thầy hôm nay.
Đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm từ người nhưng mà tôi không có cách nào đi được hết. Lớn cũng lớn tuổi rồi, nhưng pháp mà đã truyền ra cho tất cả bạn đạo phải ý thức rõ ràng. Mình tu để làm gì? Tại sao tôi phải tu? Tu để làm gì? Không. Tu để thắng người ta hơn? Không. Tu để sửa mình. Tu để thăng hoa tập kiến thức sáng suốt của chính mình. Và phải trở về với tự chủ của mình. Trở về với tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên. Đó là một người tu và một người đi tâm chân lý. Tu mà còn lệ thuộc không phải người tu. Tôi đã nói luôn luôn các bạn thương tôi, quý tôi, nhưng mà tôi tìm cách xa các bạn để các bạn thức tâm và chính mình là chủ của cái cơ thể này, chủ của khối óc này, mà có thể có người là chủ sắp đặt liên hệ với vũ trụ trong thực tế. Đó là nó có khoa học huyền bí rõ ràng. Không phải bữa nay tôi nói là khoa học huyền bí các bạn mới tìm ra khoa học huyền bí. Chính sắc thân của các bạn là khoa học huyền bí. Từ hoàn cảnh này, từ kiến thức này, kiến thức nọ, từ sự lũng bãi này, thức tâm để trở về với sự chân giác. Chúng ta thấy rằng khoa học rõ ràng ẩn tàng trong tâm thức, mà chính mình không chịu lui về tâm thức và không ngừa đó, thành ra mất cái quyền tự chủ. Cho nên tôi phải giảng một cách nào để các bạn hiểu cái hoàn cảnh nào ẩn xưa. Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm cho chúng ta khổ, mà chúng ta làm sao chúng ta tìm cái tâm thức của chúng ta, rồi chúng ta đụng chạm với hoàn cảnh, rồi quán thông với hoàn cảnh. Đó là mới thể hiện được khoa học huyền bí trong nội tâm. Chúng ta thấy rõ ràng, nắm chắc ở trong thanh tịnh để tiến hóa. Thì chúng ta mới là người tu. Chứ tu còn ỷ lại, ông trời, ông Phật giúp tôi này gì kia nó. Cái đó là trì trệ. Gặp những vị đó chỉ có chửi mình thôi, chứ không có giúp mình được cái gì. Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh. Mình sống với cái thể xác này, mình làm chủ cái thể xác này, một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trong tâm thức của chúng ta. Khi muốn, khi không, khi thích, khi vui, khi buồn, đó là đụng chạm thẳng trong tâm thức. Mà không trở về cái chất thức để làm chủ trong thanh tịnh, để hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc, hàng ngày 24/24. Khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông, thì đó là kinh sống động vô. Mà cái kinh đó là kinh không bao giờ mất, mà chính mình sờ mở sống nặng trong hoàn cảnh đó để tiến qua trong cách đời. Cho nên ở đời họ dạy sao Khổng Tử tiên học lễ, hậu học văn. Lễ là thật tự. Tiên học lễ, hậu học văn. Văn là phải hành. Thì cái văn chương nó mới tiến ra được. Đó. Thì chúng ta đây là trong thực hành. Tiên học lễ, chúng ta có câu nguyện đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc, đối với những người khổ đã đi trước, những người đó không phải là người sướng. Quan Âm không phải là người sung sướng, Di Lặc không phải là người sướng, người khổ, đã lọt những sự trần trượt mới trở về chân giác. Bây giờ chúng ta bị đụng chạm chút, giận chút này kia thế nào, rồi sanh ra nhiều chuyện. Đó không phải là người tu. Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Tu phải thầm tu, thầm tiến và phải khai hóa cái tâm thức của mình ra. Mới thấy cái khuyết điểm của mình. Cho nên không biết sử dụng hoàn cảnh là ân sư, không bao giờ tiến, chỉ sống trong ỷ lại thôi. Người nếu tôi biết Phật là tôi đủ rồi, người có biết ông thần là đủ rồi, người biết ông thổ địa thì đủ rồi, người biết ông thượng đế là đủ rồi, không phải vậy. cái quyền năng của ông Thượng Đế là vô cùng, ẩn tàng khắp các nơi, chỗ nào cũng có sự thể hiện đó. Mà chúng ta không quán thông, không hiểu được cái công việc đó, không bao giờ chúng ta tiến được, mà chúng ta chỉ lầm mà thôi, không có tự chủ. Cho nên bạn đạo ở đây nó khác hơn nơi khác. Nơi khác người ta lập một cái trật tự vô với tu với sao với sao với sao đó. Còn này không có, trình độ khác nhau, không có giống nhau. Mà muốn điều khiển một số người này không phải dễ. Chỉ là chân tu dụng tâm thức để khai triển, thăng hoa tư tưởng của mình thì mới ảnh hưởng được số người này. Còn số người này không có được quyền đè đầu họ, không được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bực chọc. Nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp cái hương đăng của họ để ở thiên quan. Họ có dầu, họ có đèn, họ có đủ khả năng mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ tiến được. Cho những người vô vi nó không có cửa, nó có luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người nào biết được cái luật nhân quả và biết sửa tâm sửa tánh thì người đó mới kết hợp với vô vi được. Còn không thì tự nó phải tan ra. Phải thấy rõ cái đường lối từ hồi nào tới bây giờ. Nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi lớn tuổi không giao vô vi cho họ, tôi có nắm vô vi trong tay đâu mà tôi giao. Vô vi là ở trên đầu tôi, ở trên tôi chỉ biết phục vụ thích tâm để sửa, để tiến mà thôi. Chứ tôi không có nắm được, mà các bạn cũng không có nắm được. Các bạn phải trở về với vô vi, trong cái không và thanh nhẹ nữa. Thì mình cái tâm mình phải bỏ chuyện đời, hoàn cảnh của mình. Nó kích động đủ chuyện hết, nhưng mà mình việc lớn mình làm thành nhỏ, việc nhỏ mình trở về không, thì từ đó mình mới thấy cái diệu pháp của vũ trụ đã ân độ mình từ bao nhiêu kiếp rồi. Mình mới đây, mình là con đi học cho nên con đi dạy người ta. Học để ảnh hưởng người khác, chứ không có được là cha làm thầy đi dạy người ta, đắp đầu người ta, cái đó không được. Ảnh hưởng họ đi từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, cũng trời cũng chịu khó nuôi dưỡng cho nó tiến qua từ trật tự này tới trật tự nào. Từ không có lên đến con sâu bọ tiến qua lần lên đến con người bảy ước niên có cái thể xác này. Cho nên chúng ta gom gọn, người ta nói là nhân thân năng đó mà pháp năng ngộ, nhân thân năng đắc dễ gì có cái xác này. Mà cái xác này đủ điều hết, thượng trung hạ đều có cảm ứng hết. Mà mình không lui về để tự chủ, để quán thông nó thì mình là một người trì trệ, đâu có phát triển được. Cho nên cái pháp năng ngộ, cái pháp mà khứ trực lưu thanh để bây giờ các bạn đi xuống bếp làm gì mà không lọc cho nó sợ, đâu có thấy cái chuyện đó, cái món nó phải làm thế nào cho nó ngon, cho nó tốt. Thì không phải trật tự. Cho nên mình tu là để cứ trực lưu thanh, trật tự trở lộn lại. Mà đừng có đặt cái này tham. Nhiều người tu cũng tham tu nữa, mà không lấy ý thức tu để làm gì. Tôi để tìm hiểu và tôi quán thông cái sự việc đó, chứ không phải được. Tôi mà tham, nếu tôi tham cả ngày, tôi tham tu, tôi không làm gì hết, cái đó cũng hư hết. Tôi thấy cái gì mình đang ngửi đây, cái thể xác này là cái gì? Chất tư của cả càng không được được. Nó là khoa học của vật chất. Nó cũng là chủ của khoa học, chính thể xác này. Đời đạo sinh tu rõ ràng thì chúng ta mới tiên được. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ ý lại, cứ nghĩ chuyện xa xưa, ông tiên hay ông Phật tơn giúp tôi này kia kia nọ, cái đó là ý lại. Cái thần kinh nó càng ngày càng yếu, nó không có mạnh được. Phải tự chủ nó mới mạnh được. cái sống trong ỷ lại, trong cái ỷ lại đó, nó biến thể của ỷ lại là lười biếng. Sau cái lười biếng đó là một cái lụng bại cơ tạng và khối óc không mở. Cho nên mới hiểu một cái nguyên lý, cái việc của mình làm hàng ngày mình phải hiểu cái nguyên lý của nó thì mình mới tiến được. Còn nếu không hiểu nguyên lý nó không có tiến được. Trên tu càng ngày sẽ càng văn minh, khoa học quyền bí Phật Pháp. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, chứ không phải là chuyện ý lại để tiến hóa. Không. Có đề đàng hoàng. Có đề mục đàng hoàng. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp. Là con người phải hoàn toàn văn minh mới cảm ứng được cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên đừng có nói tôi ngồi đó, tôi tu, tôi thiền, ba pháp này thì tôi sẽ ngu, không có ngu đâu. Tại vì cái tâm thức hướng ngoại và ý lại nó mới ngu, chứ còn làm chân chánh đàng hoàng, tự thức, tự tu, tự thiền, phải hành khổ, phải bắt lục tăng lục làm việc. Không phải ý lại, tôi tu pháp này rồi sau này ông Tám dẫn tôi lên trời đi chắc. Phải tự thức để đi, đó là quan trọng. Cho nên mọi tình hình mình phải biết làm chủ lấy mình. Thì cái sự cảm thức nó khác. Mà cái sự đóng góp đối với xã hội cũng khác. Đối với gia trang, cái gì nó cũng trở về với trật tự. Hiểu nghĩa rõ rồi. Không có sai lầm. Một cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. Nếu làm vậy thì phải gặp hai lần. Đàng hoàng thì lúc nào nó cũng đạt. Cho nên các bạn tu phải nhìn lại các bạn có cơ hội biết quỳ lại để nhìn lại các bạn mặt của mình và thấy chắc chịu đựng của mình tới đâu. Thì mình mới gây được cái vốn nhịn nhục để thăng hoa về phần hồn. Thiếu nhịn nhục, phần hồn không có thăng hoa được. Chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên các bạn tu bây giờ nó có phước lắm, nhiều chuyện vô vi, nhiều chuyện xảy ra, rồi nó gỡ, nó đánh cái tâm thức của các bạn, rồi nhiều khi các bạn cũng tham gia nói bô lô ba la rồi, nên thấy mình nói sai. Sửa, chịu sửa, băng lòng sửa, nó tiến, và đừng đặt cái vấn đề ý lại là hơn, phải phán xét, phải tìm hiểu, phải tiến qua, bắt buộc mình phải tiến không. Đã đầy đủ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông trời cho không có thiếu cái gì hết. Chỉ chờ cái dũng chí tiến hóa của mình mà thôi. Thì con người nó khỏe mạnh. Chứ cái trí óc mà cứ ý lại hoài đâu có khỏe mạnh được. Con người phải làm việc, phải hoạt động. Mà bây giờ cái xã hội này nó tốt quá chừng, nó cho mình cơ hội đi thể thao rồi đủ chuyện hết, mà mình không làm. Rồi thét rồi tu, thét rồi khùng, rồi đổ thừa vô gì. Nãy mình tạo cho mình khùng. Rồi trật tự không chịu trở về. Trật tự phải trở về. Thầm tu, thầm tiến rõ ràng, tìm hiểu. Cái nào mình nắm cho được. Và mình phân tích cho nó ra sự việc đó. Bữa nay không được ngày mai. Bởi vì tôi có khối óc. Tiên Phật ở thế gian cũng nhập trong khối óc mà sống. Bây giờ tôi làm chủ khối óc mà tôi không chịu phân tích cái việc đó ra. Thì tôi sai. Thì tôi bắt buộc người đó theo tôi là chắc nữa. Cái đó tai hại vô cùng. Cho nên cái pháp lý vô vi là để mọi người cứ trực lưu thanh được tự mở tâm, mở trí ra để phát triển. Mà phát triển vô cùng. Nghe nào dưới một ngày đó sẽ phát triển tới luôn chứ không có bao giờ bị trục lùi. Học trong trường cũng nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mà cái nghề tu này mà giữ một ngày cứ đi tới là con người nó sẽ thông minh rồi. Đã có chứng minh rất nhiều người trước kia không có biết nói, không biết làm thơ thi, không biết mở trí, không biết nói đạo, không biết tha thứ và thương yêu rõ ràng. Bây giờ nó lại biết tha thứ, nó thấy sự sai lầm. Cái gì cho nó thấy? Phải sự sáng suốt không? Mà sự sáng suốt đó nó của cộng đồng chư tiên Phật đã ảnh hưởng nó. Nó mới khai mở được cái tâm thức nó ứng dụng, nó nhận được cái thanh quang đó, nó sáng suốt. Nó mới thấy nó sai. Nó mới chịu nhìn nhục. Nó mới chịu đóng góp, nó mới chịu xây dựng. Cho chung, nó thấy cái cảnh tạm ở thế gian, nhưng mà rất chi lý. Cảnh tạm này là cái bãi trường thi rõ ràng, chứ không phải là chuyện sợ. Học từ ly, từ giờ, từ phút, từ khắc. Đương làm cô gái xinh đẹp, làm người mẹ khổ, mang thai nhịn nhục đủ chuyện hết. Như là bão bùng nguy hiểm, rồi nó mới hồi sinh ra. Một nụ hoa, lúc đó mới học hỏi nữa. Học hỏi không ngừng nghỉ, chứ các bạn đâu có rảnh, đâu có hưởng thụ đâu. Đâu có chơi được đâu. Chơi cũng học chứ mà. Cái gì mà ông trời cũng tính là mình không cách gì mà trốn chạy được. Chứ khi mà hiểu được tất cả nguyên lý đó là mình sai một chút mình biết rồi. Ăn năn hối cải, sám hối liền. Để lập tu tiên. Cho nên hôm nay tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc, mình đồng bàn bạc để mở trí cho nhau. Tôi thấy nói nhiều cũng vô ích, nhưng mà cần trao đổi, cái đó là tốt hơn.
Có gì cứ hỏi đi.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Bây giờ nói tôi quay về trời, trời ở đâu? Không biết. Thấy chưa? Mình phải phân tách rõ cái bài hát đó. Tại sao có nước mắt mà cũng thiếu gì nước mắt, mà nước mắt cảm động được lòng người. Nước mắt đó do đâu, do cái nguồn gốc ở đâu? Từ trong thanh định mà ra. Từ cái pháp thủy của vũ trụ mà đọc. Cho nên phải quay về đâu? Quay về trong sự thanh tịnh, trong chân thức của mình. Quay về với chân thức để phán xét những hành động sai lầm của chính mình. Mình mới có cơ hội tiến qua. Quay về với chân thức của chính ta. Không nên trì trệ nữa. Đó là nguồn cội. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh, tới giờ phút ra đi, các bạn đi không được. Các bạn thấy chiếc máy bay không? Từ trên trời đi xuống, còn 5 phút nữa vẫn họ vẫn làm việc. Đâu đó có trật tự. Mình về với cái thanh tịnh là mình làm việc. Mình có thể tơ mơ phải trộn được. Cho nên, đông loạn là hư. Mê chấp là hư. Thanh tịnh là tiền thân rõ ràng. Phải hiểu chỗ này. Rồi, ai tới thắc mắc?
Thông minh nhất đó là cách mạng bản thân để tiến hóa. Cách mạng tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Ở thế gian này cũng có cái sách đó bán. Mình thực hành mình thấy rõ. Ma quỷ nó vắng pha, nó làm đủ chuyện tôi đâu có sao đó. Mình trực chỉ một con đường trung dung, mình không có hại ai. Chỉ cứu giúp thôi. Như tôi có đem cái thiền á, ông bận đồ bộ áo vỏ áo mão rồi mà lấy cái dao cứ đâm chạy tới đâm, nhưng mà tôi chỉ niệm Phật, tôi có làm gì hơn đâu. Tôi bình tâm tôi niệm Phật chập tàn mắt, tôi mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Mà nhiều người niệm Nam Mô Di Đà Phật thì dùng cái miệng niệm cho các chừng, niệm cho người khác nghe, cái đó là không có hiệu lực. Khẩu khai Phật thần kỳ ta, niệm bằng cái ý lực, nhận định rõ cái vibration chấn động trong cơ tạng mình, nó điều hòa là cái tâm thức mình sáng ra. Cứ niệm nhắm mắt rảnh rỗi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lần lần càng ngày cái óc nó càng ngày càng lớn rộng lên, nó hiểu nhiều chuyện. Có thể chuyển đến nỗi ngồi một cơn bão nguy hiểm mà thành tâm thanh tịnh chuyển cũng có thể ngưng. Cho nên cuộc vừa rồi ở tại Hồng Kông đó, tại hội Hồng Kông đó, bão lên số 8 đó, đóng cửa điểm hết. Tôi tập trung tất cả mọi người thành tâm cầu nguyện cho cái bão này. vô trong vô phòng hết, không có cho ra ngoài. Thiền rồi từ đó nó xuống tầng 2-3 hết, mở cửa lại. Ông chủ ô tế xuống thấy không? Chị đó con có đi không? Đó. Cho nên cái diễn năng của người hữu ích đó. Chúng ta tu ở đây anh em hội tụ. Thiền. Khu vực này cũng được giúp đỡ. Cũng được giúp đỡ. Chẳng phải không? Mọi người thành tâm tu là khu vực cũng được giúp đỡ.
Thầy cũng biết rằng á, cái khổ cho
cái
những người mà
cái thế hệ sau này nó phải đi học. Chỉ người đại học, chỉ vì tụi đại học bây giờ đang tu cái pháp này mà nó nghe văn, nó làm bài, chút xíu làm xong.
Thưa thầy, con cũng nói là ngoài trong đại học, nếu mà ví dụ như con học computer mà con không có update là nó là những nghiệp của thầy, thì chưa có thể tu không vậy, thưa thầy ạ. Không tin ai, nghe các thầy, con cửa cảnh trở lại đâu, thì con không tin các học nữa, đâu, mà con chứng thân một đi, thì con coi học nó mất được cái học. Mà con khẳng định tìm những điều thầy nói tới bây giờ con kiểm chứng, cái cũng chưa tới còn biết, nhưng thầy đã nói còn học được. Thật ra khi mà như vậy thì con, đối vô vi ấy, con thấy con có điểm mà. Như thầy cũng được khuyên là, ví dụ như là bị dùng cái băng tử quá thì nó chậm. Nhưng mà dùng cái tính con, không phải con dùng cái băng tử để con đi nói lý bây giờ. Mà con dùng những cái tính chất hoặc là để con diễn chứng thầy có đúng không? Thầy sẽ cho ai của cái đời của con là như
vậy. Thì nó vẫn băng, thì nó thấy rõ. Con
thấy những cái điều con Phật nói và những cái điều thầy nói. Nhưng cái tâm á, cái tâm gian dốt.
Chỉ có điển quán thông được cái điều đó. Tu thiền càng ngày cái điển nó càng dồi dào, nó càng thấy rõ. Học computer là điển, thấy không? Tất cả là điển. Mà mình học computer mà mình thiền rồi hồn pháp luân rồi học computer rất nhanh, đúng hợp với nhau, không phải xa cách đâu. Tập trung cái luồng điển nó hợp với nhau, giải mở được. Cho điện hóa văn, không phải văn hóa điện. Phải nhớ trong này thì mới truy ra chân lý rồi là. Cho nên tu này để hội tụ luồng điện sẵn có của mọi người đều có điện hết. Nó bị phân tán hay là hội tụ. Cho nên cái pháp này nó thứ trực lưu thanh rồi nó hội tụ cái phần thanh nhẹ sáng suốt ra. Nhận định rõ rồi. Nhờ điển thôi, cái điển thanh tịnh và cái điển trực, hai cái đó. Muốn nhận xét một người nào thì mình dùng cái điển thanh tịnh của mình nhận xét được. Họ đồng ở chỗ nào, họ bị cái nghiệp phá ở chỗ nào, họ bị sự lôi cuốn ở chỗ nào. Cái âm khí ở nhiều, hay là cái dương khí nhiều, âm khí nhiều là chỉ tạo dục mà thôi. Mà dương khí nhiều thì giải mở tiến qua được. Cho nên người tu thiền thét rồi nó điều chỉnh thét, biến thành dương khí, không lạc cho cõi âm được. Cõi âm là tham dục, chết thành ma quỷ, không có làm được cẩn thận.
Còn như hồi nãy lúc mà con ngồi thiền đó, thì mới vô ngồi thiền thì hơi ngủ gục với thầy. Còn lúc chơi thời gian cái phút mà làm thành đế rất là khó đấy. Thì lúc đó tự nhiên hết buồn ngủ mà ăn trước mặt con cũng ăn cũng hết gục lên gục xuống nữa. Thì cái đó là
cái luồng điển nó mạnh lắm. Khi mà nhắc tới ngài thì lúc nào cũng có. Khắp các nơi đều có sự hiện diện của Thượng Đế mà người trần gian không biết. Chơ Thượng Đế xuống mặt đất là xưa, là xưa lắm, trật lắm, không có đúng. Lúc nào cũng có điện năng của ngài hết. Khắp các nơi, diễn qua các nơi. Độ con ngài bất cứ giờ nào.
Thành ra lúc mà mình mới vô thiền mà ngục lên ngục xuống là lúc điện chưa tập trung, thành ra nó ngục lên để chưa có luật tập trung.
Tập trung. Điện mà tập trung sao không đúng mức, nó không có ngục. Khi mà mình còn ngục cái đó là nhiều khi mê ăn, mê ngủ, rồi nó làm cái luồng điện yếu suy yếu. Khối thần kinh từ óc cái kinh là cái thần kinh quan trọng lắm. Ăn ít mà nó khỏe mạnh, luồng điện nó thông suốt. Mà ăn nhiều nó làm mình buồn ngủ, mê mệt, tốt để điện năng cái óc nó mới nặng trược, nó suy nghĩ sai lầm. Nghĩ chuyện thi thi như những người khác, chuyện của mình không lo. Rồi biết liền, chứ cái gì ăn sai, hành động sai, ăn sai.
Dạ thưa thầy, con nãy con mới ngồi thiền á, con cũng thấy người nữa mạnh khỏe và vui vẻ nữa. Ban đầu thì hồi sáng vô con rất là mệt mỏi á, con ngồi thì nghe thầy giảng con rất là thích á, nhưng mà con mới ngồi cái lần đầu tiên là sáng nay.
Bây giờ ở đây con biết là mọi người tới đây nghe để thích tâm và hướng thượng. Gốc của con người ở trong vô sanh bất diệt. Mà quên đi, thành ảnh động loạn. Mà nghe được cái chuyện vô sanh bất diệt giải tiến tâm linh, cái luồng điện nó suốt làm con thoải mái ngồi thở. Cho nên cái cuộc sống quê hương của chúng ta trong trở nơi thanh tịnh, nó mới thoải mái. Người tu mà không thanh tịnh, còn chấp mê người đó suốt đời không bao giờ thoải mái, không phải người tu, ma quỷ không phải người tu. Còn chấp mê là ma quỷ. Nhớ cái câu này mà để tránh. Tu mà cũng chấp mắt người ta thị phi này đi cái nọ là ma quỷ. Tu mà phải mở thức hòa đồng, xây dựng cho chung, trăm qua đua nở, cái đó là lúc nào cũng như nhà. Có hiểu không?
Yeah.
Không có giai cấp. Tu mà còn ôm giai cấp, cái đó là ma quỷ. Không phải chánh thức. Con thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người. Tâm từ bi của Phật chiếu cho tất cả mọi người. Tâm từ bi của Phật không thích chê chỗ này mà ghét chỗ kia. Mặt trời không chê chỗ này mà ghét chỗ kia. Mình cái gì ơi, nhìn cái gì quan Phật này mình tu cũng đủ rồi. Một triết lý siêu thoát vô cùng. Mà không biết. Là đang được chấp trong kinh kệ chữ nghĩa. Được nuôi dưỡng cái thánh xấu, yếu hèn. Xấu là người yếu hèn. Chê cái này, cắt cái nọ là yếu hèn. Hòa đồng không có yếu hèn, con thấy trong vườn hoa của con, trong gia đình đó, vườn hoa có con hoa nào xấu không? Cái màu sắc nó tươi không? Thế gian chứ được không? Không ai chứ được. Thì chúng ta phải quý đâu, quý cái nguồn gốc quá quá xanh xanh. Tại sao cái này nó có màu này, cái kia nó có màu nọ? Thì màu nào cũng quý hết. Chúng ta quý tất cả, có cái thức hòa đồng, thì tất cả được vui tiếng, sum họp, thì ta làm sao khổ.
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Không có buồn, không có khổ nữa.
Dạ.
À, thưa thầy, trong khi ngồi thiền đó thầy, thì lúc mà mình có cần giữ cái trạng thái thức tỉnh thường xuyên như này hay là để cho nó mê đi thầy?
Thực hành đúng, pháp luân thường chuyển đúng, nó khai thông trong kinh mạch và nó tụ như hội đầu, tụ nơi bộ đầu mà trong cái mê có tỉnh. Chứ mình mê mà hôn mê không biết cái gì ở đây, cái đó không tốt. Mê trong mê có tỉnh. Mình ngồi đây mình thấy mê mà thấy như này đi đây đi đó, thấy gió hai bên là thấy mình thanh nhẹ. Mình hiểu ai nói mình nghe. Thì trong mê có tỉnh. Trong mê mà không biết gì hết cái đó không được.
Lúc mà trong mê có tỉnh khác, nói với nhau tức là trong mê mà ngủ khác nhau chưa thầy?
Trong mê có tỉnh nó không phải hôn mê. Những người bị hôn mê là không biết gì hết á. Hôn mê là không biết gì hết á. Là cái độc tố nó định tấn công lên trên óc. Phải đi làm một khóa thanh lọc cho nó rõ rệt. Trong mê có tỉnh rõ ràng. Óc không có tỉnh là không được.
Thì kính thưa thầy, con xin thầy giải đáp cho con một cái thắc mắc. Là con thấy mỗi một tôn giáo đó thì có một cái phương pháp để công phu. Ví dụ như bên Cao Đài giáo thì có phương pháp tu tịnh, bên Thiên Chúa giáo thì có tĩnh tâm, bên Phật giáo thì có thiền định. Như vậy thì cái phương pháp công phu như phương pháp Vô Vi này đó, thì mình có cái phương pháp công phu như vậy thì có phải đó là một tôn giáo hay không?
Không phải tôn giáo, một đường lối đi tới thành tựu. Tôn giáo là gom góp nhiều người làm thành một hệ thống đấu tranh thánh chiến. Chúng tôi không có tôn giáo, chỉ một kỹ thuật để làm cho con người tự ổn định thôi. không có tôn giáo gì hết. Còn mỗi người có cái duyên của họ, khi mà xuất được họ học cái vị nào, tiếp tục học để tiến lên. Kiếp trước họ đừng học cái nào là được, kiếp này họ tiếp tục học. Nên mỗi người không chuyên môn tốt đẹp, nếu mà họ tu, cố gắng tu họ có chuyên môn tốt đẹp, đúng được tâm thức cho phần hồn của họ.
Dạ thưa, xin thầy giải đáp cho con hiểu là thế nào là một nghiệp quả và làm thế nào để hành giả ý thức cái điểm khởi đầu của một nghiệp quả và cái kết thúc của nó, và làm thế nào để mình có một cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà mình hoàn tất cái nghiệp quả của chính mình.
Nghiệp quả là khi không được làm cô gái tốt đẹp để lấy ông chồng, nó để thằng con thì ai ôm cái quả đó? À, ôm cái quả đó là cái nghiệp quả đó. Bây giờ muốn tránh cái nghiệp quả đó phải dứt đó, không ở thế gian, cái tâm tư không ở thế gian, hồn làm chủ đế xác phải lo cho phần hồn tiến qua. Còn nếu mà lấy chồng là lo cho thể xác phải ôm cái quả, đúng vô lệnh thành cái sự nghiệp mà nó sanh ra cái quả đó phải chịu thôi. Nhưng mà nhờ đó để tiến cũng được, học nhịn nhục tối đa. Mà thiếu nhịn nhục là đổ vỡ. Cái học nhịn nhục, cái quả đó là trời cho mình để học nhịn nhục, gánh nặng để học nhịn nhục, tiến hóa trong đạo đức. Mình có con, mình phải thương con, đó là đạo đức. Nhịn nhục tiến hóa trong đạo đức. Thì sau này phần hồn cũng có kết quả tốt.
Thưa thưa, như vậy thì làm sao mà mình ý thức được cái điểm khởi đầu của những việc và cái phút kết thúc của nó, mình có thể hiểu được không?
Khi mình ham muốn là mình tạo nghiệp rồi. Người ta dọn bàn ăn, mình ham ăn thịt gà, ăn gì, ba hai cái đùi gà là thấy nó mệt rồi. Rốt cuộc mình bệnh, cái bàn không có bệnh, mình bệnh. Thấy không? Gánh là nghiệp ban đầu, tham nhất của người đời là tại tham. Tuổi trẻ mới lớn lên tham, tôi muốn lấy được cô đó, tôi muốn lấy được anh chàng đó, tôi muốn kiếm được tâm sự của anh đó luôn, tham như thế, rồi rốt cuộc phải ôm cái quả này. Người ta chồng nói người ta hiểu, nghiệp quả đó, mà lúc ban đầu mình đừng đặt cái vấn đề tham, người ta tu người ta không có tham, thấy đời là tạm người ta không có tham, ta tránh ngay lúc đầu. Hỏi những người có con lớn rồi, con nó đi làm mất mới gì, nó làm đem lương về, nhưng mà ông cha nó ngồi nhà cũng lo, con gái đi làm sao đây, đó, nào đụng phá nó thì kia cho nó lo. Thấy không? Lo lắm. Chuyện nó đi ra khỏi đường, chuyện của nó không, mình cũng phải lo. Tập cuộc vậy. Nhưng mà mình chỉ tu, mình nhờ cái đó, mình tạo được cái sức nhịn nhục kiên nhẫn để mình đi lên.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Dạ, khi mà con ngồi thiền xong á thầy, thì lúc mà con nằm xuống á, thì con hay thường bị như người con ít nó tê rần hết cả người luôn. Coi như con chưa có kịp răng cái răng co lưỡi á, để con chỉ niệm Phật được thôi, mà con cố để cái răng co lưỡi á. Tại con sợ có cái gì đó nó áp đảo mình á.
Vậy trượt, trong mình con trượt nhiều quá.
Dạ. Yeah. Là mỗi lần con nằm xuống á, người con tê rần mạnh, người nó lưng, con không hiểu.
Trượt lắm rồi. Con thanh lọc nó hết.
Dạ. Yeah.
Trạng thái nó không còn nữa. Thanh lọc, chỉ có thanh lọc 17 ngày, nghĩa là không có việc nữa đâu.
Thanh lọc là...
Uống xuống thanh lọc. Dơ trong mình dơ mà đâu có biết. Con hằng ngày phải rảnh nghe băng để thanh lọc cái óc tốt.
Qua khỏi thế này, nhưng mà từ đây đi lên đây Ở đây nó có một cái màn nữa, mình chặn lại. Đây khi mình quyết định. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này. Ở đây mình, nó có một màn điện. Cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tu đầy đủ rồi sung sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà. Tưởng là tôi tới cửa trời, chưa đâu, phải qua hết cái này, mới đi lên trên này. Rồi xuất ra, ra đây. Tới đây mới được sơn thủy hữu tịch. Thi thơ xuất, bộ óc thi thơ ra nhiều lắm. Sơn thủy hữu tịch. Đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh. Thế gian, tổ chức của thế gian. Rồi tiến lên trên, đi ra, nó đi tới trung thiên thế giới. Nhưng cơ cấu sắp sẵn hết ở bề trên. Rồi đi lên đến chỗ này, đi ra, trung ương trên này đi ra là bồng lại thiên cảnh. Cái đó, lúc đó ngắn gọn, một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa. Không có biết nhiều như xưa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết tác văn nhiều lắm, nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đầu này đi ra thì thấy thi phú dồi dào, nhưng mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay game một câu rồi đầy đủ ý nghĩa. Tới Phật thì đi tới thanh tịnh rồi, không có áp dụng thi thơ nữa, nhưng mà chỉ áp dụng điển quang một phần. Đi tới Phật nó rất có trật tự. Bởi vì con người còn mang thể xác con người, nên được học qua những khóa đó để khuyên tu mà thôi. Còn đáng lẽ trực chỉ đi lên chỉ dụng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi, không còn theo vơ vẩn về thi thơ nữa, về văn chương phàm trần nữa, hết cái đó. Nhưng mà chỉ tiến về khôi hào quang thôi. Về Phật thì không còn văn chương nữa đâu, chỉ dùng thanh quang điển thôi. Thì từ đó hòa hợp qua với Thượng Đế mới làm việc, chỉ dùng thanh điển thôi. Bởi vì nguyên chất của nó mà. Văn chương thi thơ là kêu là xa loãng rồi, còn nguyên chất của nó là học Phật. Bởi vì có người người ta đã nổ nhiều kiếp trước rồi, đâu phải nổ bây giờ. Có người bây giờ nổ, cho nên tùy theo căn cơ. Có người bây giờ ta không có thấy cảnh, nhưng mà nói gì ta hiểu đấy. Và người kia cứ thấy cảnh hoài, mà nói nhiều khi cũng trật nữa. Cảnh nó còn trần trượt. À, đối với bề trên là cảnh còn trần trượt, nhưng đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. À. Thế mỗi giới mỗi khác à. Nó vô cùng tận nữa mà, cho nên rất nhiều, nó kể không hết, cho nên mỗi người tu tự hiểu lấy. Thế bây giờ có kể ra đi nữa thì người đó cũng không có lĩnh hội nổi, bởi vì trình độ ta khác, ta sẽ đi tới giới khác, hay là ta đi thẳng hơn, hay là ta đi quẹo hai ba tua, ta mới tới đó. Có nói gì nói nó cũng đi hai ba tua, nhỉ? Nên khi mà xuất ra được ở trên đó, mới thấy rằng mình nhập học ở bên trên, mình mới bắt đầu đi học ở bên trên. Thì giới nào đều có lớp lăng giáo dục hết, chứ không phải không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa nào, cứ học hoài, học không có chán, mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Cho tới lúc lìa xác cũng không biết cái xác là cái gì nữa, chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới kêu mặt tỉnh tao. Cái đó là do hành giả mà thôi, chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện, đừng cho đó là bậc cao nhất của mình. Mình thấy bậc đó là bậc rất thấp của mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chê mình và khép mình, sửa mình thì nó tiên. Mà còn nếu chúng ta cho đó là phải, là hay, là chúng ta không bao giờ tiên được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được. à, muốn đi vào đạo định thì tất cả mạch nhâm, à, mạch đốc, mạch nhâm phải tương thông đối với bản thể. Rồi trung ương khai mở luồng điển đó, âm dương tương hòa, thuận tiến mới nhập về đại định giới được. Còn đối nghịch với nhau một phần nào thì cũng ở dưới này mà thôi. Những cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó. Còn mà những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó được. Tùy theo mỗi phần. Đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì phiền phức không? Không có cái gì. Luôn là đều thanh lọc hết rồi. Cái trường đại định giới. Người mê, trong mê đó nó có tỉnh. Mà giàu mình ngủ gục mà ta kêu mình cũng biết. Cái đó là trong mê có tỉnh. Và từ trong mê có tỉnh đó, mình luyện lên đó, mình mới đi tới toàn tỉnh táo được. Sau khi tỉnh táo rồi mới phân cách dơ ranh để tiến lên. Mà sau khi tiến được đó rồi thấy rõ, khi mà phần hồn mình tiến được rồi thì thấy cái bộ đầu cũng có hào quang như chư Phật khác vậy thôi. Thì lúc đó mới hòa hợp lên trên đại định giới mà để thi được khác nữa.